cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Mỗi ngày, cha chị sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà.
Tôi đi làm đây. Tôi đã về.
Ba mấy đứa thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Sao hôm nay ở nhà có chuyện gì không? Có đứa nào không nghe lời mẹ không hả?
Con gái lớn thì mê chơi, quên không tưới cây, để cây cỏ héo hết. Mẹ phải tưới, còn thằng Út thì không chịu làm bài, đi học lại để quên viết ở nhà.
Hai đứa vậy đó hả? Có mỗi chuyện tưới cây thôi mà cũng không nhớ nữa, để mẹ phải làm. Mẹ làm bao nhiêu việc rồi, con gái lớn rồi, phải biết phụ mẹ chứ. Còn thằng Út đi học sao không chịu làm bài? Muốn ba đánh đòn không? Học sinh đi học mà để quên viết ở nhà thì chẳng khác nào người lính ra trận mà không mang theo vũ khí. Còn học hành gì được nữa hả? Ba không muốn hai đứa lặp lại lỗi này nữa đâu nha, nghe chưa?
Dạ.
Dạ.
Đồng ý thì dạ to lên.
Dạ.
Vậy đó, cứ sau khi mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi đã phạm phải trong ngày, thì cha lại không tiếc lời rầy la chúng tôi. Có lần tôi trộm một cây kẹo ở một tiệm tạp hóa nhỏ đầu hẻm.
Thật là đáng xấu hổ. Thằng Út đâu? Mau đem kẹo trả và xin lỗi người ta. Còn nữa, mỗi tối con phải ra giúp cô bán tạp hóa dọn hàng trong một tuần.
Nhưng con...
Không có nhân nghị gì hết. Phải lấy công chuộc tội. Mau đi đi.
Lần ấy chỉ có mẹ hiểu, bởi dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Rồi có lần tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân.
Đau quá các cậu ơi, chân mình đau quá à.
Chân phải bị gãy rồi.
Đừng cử động.
Đừng cử động nha, để bọn mình gọi người lớn tới.
Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha của tôi chạy xe đến sau.
Ông vui lòng dời xe chỗ khác, nơi đây chỉ dành cho xe cấp cứu mà thôi.
À, vậy ông tưởng xe của tôi là xe gì? Xe du lịch chắc.
Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mãi lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc, hoặc làm những việc phục vụ giặt giảnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi. Xem những album ảnh, bạn bè tôi thường hỏi:
"Ôi, cha bạn đâu rồi?
Cha bạn đâu rồi?
Ủa, ảnh của cha bạn đâu hả?"
Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì cha tôi lúc nào cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ, chị và tôi thì luôn cười tươi như hoa, và hình chụp dĩ nhiên là vô số.
Con leo lên xe đi, hãy can đảm lên, làm việc gì cũng phải can đảm mới được việc.
Cha khoan, hãy buông tay con ra, cha dịn cho con chạy thêm vài vòng nữa đi cha. Con sợ lắm, con chưa tự chạy một mình được đâu cha ơi.
Không, con phải tự chạy đi. Nếu không thì muôn đời con sẽ không biết chạy xe đạp.
À, mẹ ơi, mẹ cứu con mẹ ơi.
Mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy. Còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy, cha chỉ đứng yên và nở nụ cười. Tôi vào đại học và phải đi học xa nhà. Tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi.
Con của mẹ, con đã quen với cuộc sống ở thành phố chưa? Việc học của con thế nào rồi? Mọi việc ổn cả chứ, con trai?
Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng 4 năm. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng về chuyện tôi đi học xa, nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa, khiến thảm cỏ của cha ngày càng tươi tốt.
Alo.
Dạ, là con đây. Cha khỏe không cha?
Cha khỏe. Con thế nào? Có gây chuyện với ai không? Cha gọi mẹ lại nghe điện nha.
Vậy đó, dẫu lo lắng cho tôi, cha cũng không bao giờ chịu nói với tôi quá ba câu. Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt xịt mũi vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như:
con đi đâu đó? Mấy giờ về? Xe còn đủ xăng không? Không, không được đi.
Cha tôi là vậy, ông hoàn toàn không biết thể hiện tình thương của mình, trừ phi. Phải chăng, cha đã thể hiện rất nhiều, nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó.